莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 8 tháng 6 năm 2019. Tư vấn vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống bao thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe
Thưa cô, tôi khỏe lắm cô, cảm ơn cô hỏi thăm sức khỏe mỗi tuần. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ hai của tháng 6. Những cơn mưa hình như đã thôi dai dẳng, rộng lượng nhường một khoảng thời gian có đủ lớn để những tia nắng ghé lại cái trời Dallas đầy gió, đầy đẹp. Và chúng ta nói lời chào thân mến bình minh đến với nhau thưa cô. Chúng ta từ viễn xứ rời chân lại những ngõ đường quen cũ, cố gạt đi bao nhiêu niềm riêng còn đang gian díu trong lòng. 44 năm đó có phải chăng chỉ là vấn đề ý niệm, ký ức tưởng đã quên vào nhau theo bao nhiêu bề bộn hối hả, rồi lại chợt ùa về với những màn mưa tháng 6. Dĩ vãng đau thương đôi lúc hiện lên lại hóa thành những hồi ức đẹp. Đó có lẽ là điều kỳ diệu nhất của thời gian, hoặc có lẽ cũng là điều tồi tệ nhất của thời gian. Tháng 6 trời mưa không dứt. Đã bao giờ người khách mời của chương trình ngày hôm nay dứt tự đặt câu hỏi cho mình là tại sao trong lịch sử dân tộc một nước nhỏ bé như Việt Nam lại có thể đánh thắng được những kẻ thù hùng mạnh? Điều gì sẽ xảy ra đối với đất nước ta hôm nay nếu mỗi người Việt Nam, và nhất là những người lãnh đạo, đứng tách rời khỏi nhau trong một cuộc đấu tranh cho dân tộc và thống nhất đất nước cả hai miền tâm tình với nhau? Sức mạnh của dân tộc liệu còn có khẳng định được nếu cả dân tộc không còn sát cánh bên nhau? Điều này sẽ tâm tình với người khách mời của tôi, đó là kỹ sư Trần Thanh Vân. Xin gửi lời chào đến chị Trần Thanh Vân. Thưa, nếu chị nghe được tôi ạ.
Dạ, xin chào anh Đình Minh ạ.
Thưa chị đang ở Hà Nội là chắc rồi, chị khỏe luôn đó thưa chị.
Dạ, cảm ơn anh. Tôi cũng vừa thôi, tuổi cao rồi thì không thể nói là khỏe. Theo nghĩa tiêu chuẩn nào được cả, mà gọi là không ốm yếu.
Tuổi cao nhưng mà trong lòng vẫn tốt, tiếng nói vẫn còn mạnh khỏe lắm. Thời tiết Hà Nội tốt phải không
vâng.
Chị? Thời tiết Hà Nội tốt không?
Dạ, thời tiết hôm nay tạm được ạ. Hôm nay không nóng lắm và cũng không nắng lắm. Tất nhiên trời Hà Nội thì mùa hè vẫn oi oi. Nhưng mà ấn xem rồi thì tôi thấy cũng bình thường thôi. Cũng bình thường thôi.
Nhắc về Hà Nội, nơi chị ở, chắc chắn có nhiều điều tôi sẽ đề cập đến trong buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay. đã lâu hơn hơn một năm nhị kỳ. Thưa chị, tháng 5 tại bên Hoa Kỳ này chúng tôi có ngày hiển mẫu. Tháng 5 đã qua, nước biển mênh mông không đong đầy tỉnh mẹ. Và trong tháng 6 này chúng tôi bên Hoa Kỳ chúng tôi có ngày lễ, ngày hiển phụ, ngày có cho những người cha. Mây trời lồng lộng, không phủ kín công cha. Chị nói đôi hàng về chị và cho con chị về, vì bây giờ chị vừa là mẹ, vừa là cha của cậu ấm, cậu út thương mến. Chị nói đôi hàng về tình mẹ, tình cha đấy thưa chị.
Dạ, thưa anh Bình Minh, cái chuyện người ta nói rằng công cha như núi Thái Sơn, với mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Và đúng là tôi, năm nay, từ ngày mà tôi mất, thì tôi vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha, lại vừa phải làm thầy giáo để hướng nghiệp cho cháu. Thì tất nhiên là vất vả, thì cũng có vất vả, nhưng tôi thấy luôn luôn thấy hạnh phúc. Nhưng tôi cũng chẳng có gì bận tâm cho lắm cả. Và qua giọng nói, qua câu chuyện anh thấy đấy, mà tinh thần tôi vẫn bình thản, vui vẻ như bình thường.
Người ta có câu, người ta nói bán anh em xa mua láng giềng gần, thưa chị. Tôi xin đi đề cập đến chuyện xa nhà Việt Nam hơn một chút. Người bạn của Việt Nam, tôi không biết là của Việt Nam, là của mấy ông cầm quyền, chứ không phải là của dân Việt Nam. Người ta nói đến bạn 4 chữ vàng, 16 chữ vàng và 4 tốt. Những chữ này được bộc lộ qua một sự khốn nạn nhất là cách đây 30 năm. Nó đã giết cả hàng ngàn sinh viên tại Thiên An Môn. Kiến trúc sư Trần Thanh Vân đã có lần đi học ở bên Tàu, không biết tôi nói có đúng hay không. Chị có điều gì tâm tình về sự khốn nạn này của Đảng Cộng sản Trung Cộng đối với những người sinh viên trẻ tại Thiên An Môn cách đây 30 năm thưa chị?
Dạ, thưa, khi mà xảy ra Thiên An Môn tôi đã về nước rồi, nhưng tôi là người trực tiếp được chứng kiến cái cuộc cách mạng văn hóa, thì tuy nó lẻ tẻ, không hàng loạt khủng khiếp như Thiên An Môn, nhưng tôi cũng thấy tất cả cái dã man của cái chính sách và cái nhà nước Tàu, tức là nó dùng lực lượng trẻ để nó làm phá nát đất nước Trung Hoa vào thời kỳ đó. Và tôi là người đã từng lẩm bẩm nói rằng nó đang giết nhau thì đến bao giờ nó giết mình đây. Đúng là lúc ấy bọn tôi bỏ đất Thượng Hải trở về nhà, trở về Việt Nam như là một cuộc chạy loạn. Thì cái cảm giác đó tôi không bao giờ mất, và tôi hiểu ở trận Thiên An Môn thì nó là từ hàng triệu người biểu tình, thì nó dùng một xe tăng đường thứ là người nát cũng lạ, thì cái không thiết nó lại còn kinh khủng, nó ghê gớm hơn nhiều. Thế cho nên để nói rằng khi nó Thiên An Môn thì tôi cũng như mọi người thôi, không được trực tiếp xem, không được trực tiếp nhìn thấy, nhưng mà qua những hình ảnh của thời kỳ cách mạng văn hóa thì tôi thấy cái cơn người Tàu nó dã man, nó khủng khiếp, kinh khủng, kinh lắm. Cho nên cái bài học mà tôi thu được sau 5 năm sống ở Thượng Hải là thành phố tưởng là văn minh nhất cái đất nước lục địa đấy, nhưng mà cũng tạo ra cho tôi một sự ấn tượng mà đến bây giờ không, tôi không thể nào tôi quên được.
Thưa chị, nói đến người mình nhớ đến ta, thưa chị. Phần nào tâm tình của chị nói chị chạy loạn tức là loạn ở bên nước người ta chứ không phải loạn ở bên nước mình.
Đúng rồi ạ.
Chị đi vào trong đôi giày, chị đi vào trong đôi giày của tôi đi, cho tôi nhắc lại, tôi cũng đau lòng vì chị. Năm tôi gần được 10 tuổi, bố mẹ tôi phải bỏ miền Bắc di cư vào trong Nam. Năm tôi đã lớn rồi. Tôi đã đi học ngoại quốc rồi. Năm 1968, hàng chục ngàn người đồng bào Việt Nam bị Cộng sản nó chặt đầu tại Huế. Và rồi năm 1975, thưa chị, tôi may mắn hơn tất cả những người đồng đội của tôi một lần nữa. Tôi lại đưa gia đình tôi từ Việt Nam đi Hoa Kỳ được. Và rồi những đồng đội của tôi, cả hàng trăm ngàn người bị chết dưới bàn tay Cộng sản. Hai chế độ Cộng sản Trung Quốc, Trung Cộng và Việt Nam Cộng có khác gì không thưa? Có khác gì không thưa chị Thanh Vân? Thưa chị.
Bây giờ nếu nói sâu xa để phân tích thì đã là Cộng sản thì nó bản chất giống nhau, nhưng mà cái cách con người thì tôi thấy thật người Việt Nam vẫn ôn hòa hơn nhiều, vẫn ôn hòa hơn nhiều và vẫn mang cái tính nó gọi là tử tế hơn rất nhiều, để thì không có gì quá đáng. Gia đình tôi thì không bị cảm giác như anh Minh nói về cái vụ anh chạy vào Nam năm 54, nhưng mà gia đình tôi thì cũng đã chứng kiến chuyện cải cách ruộng đất của năm 53, năm 54, năm 55, và chính gia đình tôi cũng đã có người phải bị ngồi đối tố, cũng có người phải đi một cái lớp gọi là lớp vấn. Thực tế là chính là người ta giam lại bắt mình biết cái gì là đã sai phạm cái gì, và không ai khác chính mẹ đẻ của tôi đã bị gọi là trùm quốc quân đảng, và một người phụ nữ rất hiền lành như mẹ tôi cũng đã bị người ta kết bằng là ám sát một người bạn, vân vân. Cái điều đó, những chuyện đó đều ghi lại tự cho tôi. Tôi chỉ có một điều rằng là không rõ tại sao nhưng gia đình tôi thì lại không ra đi như một số gia đình khác. Chúng tôi ở lại và chúng tôi học được một cái điều rất quan trọng là biết nhẫn. Thế và biết nhẫn thì kèm theo là biết thời. Tôi trong cái mạng bao tiếp mà anh Bình Linh đã đọc đấy, tôi có viết về câu chuyện chữ thời. Chữ thời nó có thể là giai đoạn rất dài. Năm 10 năm, chữ thời thì có thể chỉ là một tích tắc. Và đúng thời, đúng cái gì mà cần được ấy thì các người cần làm vẫn làm được. Thế còn những cái chờ đấy thì biết nhẫn. Nhưng mà thú thật là trong câu chuyện đó, dù biết những cái đó thì tôi nhìn những người khác với con mắt nó đại lượng hơn, nó nhân văn hơn. Tức là không phải ai có một vài hiện tượng xấu thì khi họ là con vịt xấu đâu. Bởi vì nếu như cái bầu trời này nó u ám, cái đất nước này nó đang nhiều cái trùng lên, phong tỏa trở lên, thì ai có khả năng vươn lên được để tốt hơn, sống tốt hơn thì coi như là đã được lành mạnh. Còn những người mà đang u mê, ta tạo gọi là những người đang bị bệnh trầm trọng, thì cái việc hành động tốt nhất của mỗi chúng ta là phải biết chữa bệnh để cứu họ. Tôi dùng chữ cứu họ chứ tôi không dùng chữ giáo dục họ. Bởi vì giáo dục ấy là có nhiều cái lẽ lắm, và khi mà dùng cái lẽ ra thì phải bịa đặt thêm nhiều thứ gọi là nhân lý. Tôi không thích dùng thế, tôi dùng chữ cứu họ. Và nếu mình cứu họ được thì mình nói họ nghe. Tôi thực sự tôi có một cái trải nghiệm chuyện đó. Nếu mình biết cứu họ thì khi tôi nói thì họ nghe.
Phần nào tôi đồng ý, nhưng tôi sẽ triển khai cái việc mà chị nói là dùng cái chữ cứu họ, cứu họ. Trần Thanh Vân là một người có tâm có tầm. Trần Thanh Vân là một nhà phong thủy nổi tiếng. Trần Thanh Vân có một người chồng ở trong Đảng Cộng sản cũng nổi tiếng, có quyền. Có quyền, có một thời có quyền. Và đã hơn một lần tôi nói chuyện với anh, dù rằng anh nằm ở trên giường bệnh nhưng nghe thấy chương trình Từ Cánh Đồng Mây nói chuyện anh vui lắm. Tất cả những cái điều mà tôi hỏi chị cứu ấy, hay là gì chăng nữa, tôi vừa mới giới thiệu chị là một người có trình độ về phong thủy. Nếu nói về phong thủy đi, chị nhìn miền Nam đi, cả một đồng lúa tốt như vậy mà, cả một dòng sông lớn như vậy chảy ra biển mà, cho rằng chúng ta đánh nhau những thập niên 60-70 đó là chuyện thường đi, chuyện đánh nhau là chuyện thường đi, hay chuyện thường nữa là phải có một bên thắng một bên thua đi cũng là chuyện thường đi, hay nói ra cho rõ là chúng tôi thua một trận chiến đi cũng là chuyện thường đi. Nhưng gần một nửa thế kỷ thưa chị, cái thời cái nhẫn nó phải có, và cái nhẫn của con người Việt Nam nó cũng phải có một giai đoạn nào thôi chứ phải không thưa chị Trần Thanh Vân?
Dạ vâng, là cái gì đấy, dạ thưa là này, bây giờ ấy là tôi rất ít khi nhắc đến chuyện mình đã trải qua, nhưng nếu như mỗi lần mình được có người gợi ý thấy cảm lại thì tôi cũng đau lòng lắm. Mặc dù là lớn lên gia đình tôi cũng đã giấu con cháu rất nhiều điều tôi muốn nói, nhưng tôi biết là có những cái đau xót mà nếu mình biết nén lại, mình biết cho qua thì đôi khi cũng có thể động viên mình làm điều khác tốt hơn. Bởi vì anh Bình Minh có nói đến chồng tôi, đúng, chồng tôi là anh hơn tôi ở cái điểm khéo hơn, biết mẫn hơn, và ít khi phát biểu ra những câu có vẻ bất mãn, những có vẻ khó chịu. Thế mà anh nén mình lại, nhưng mà anh rất quan tâm đến chuyện học tập. Cái lần mà khi mà anh đã được nói chuyện với anh Bình Minh, như vậy là lúc ấy sức anh yếu rồi. Trong đầu anh có rất nhiều cái suy nghĩ tiến bộ, suy nghĩ rất tốt, nhưng anh hiểu rằng sức của anh có hạn. Và anh cũng hiểu rằng thời thế chưa cho phép anh làm điều gì cả. Thì anh chỉ có âm thầm giúp tôi đưa việc thôi. Ví dụ như tôi nói cái gì đấy, ý có thể đúng, nhưng mà cách diễn đạt nó nặng nề quá, nó căng thẳng quá, nó chưa vừa lòng người nghe, anh cường sang gọt dễ cho tôi một chút. Hay là những cái chuyện muốn chứng minh là tôi nói đúng, ngoài cái lý sự mình đưa ra thì nó phải có bằng chứng. Thì tôi nói ví dụ như năm 29, thôi đó anh Bình Minh có nhớ không? Là trong cái vụ mà Novotel on the Park ấy, tức là xây dựng khách sạn ở trong giữa cơ mình thống nhất ấy. Và người ta rất là chân cháo nói rằng đấy là một cái khách sạn đó là cái Park Royal, là một cái khách sạn của hoàng gia, cái sạn hoàng gia mà lại tưởng gì của Bắc Âu. Thế thì khi mà dư luận phản đối thì Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã triệu tập một cái cuộc họp báo và nói rằng đây là công trình đền ơn đáp nghĩa cho dân nhân Thụy Điển, họ đã giúp Việt Nam cái này thứ khác. Thế và họ dùng chữ SAS, tức là Scandinavian Air System, tức là coi như hãng hàng không Bắc Âu. Thì nhà tôi là người phải thay tôi liên lạc với sứ quán Thụy Điển, là cái nơi anh rất quen vì anh đã từng làm việc nhiều năm. Thế và anh bảo với đại sứ rằng là đề nghị anh hãy kiểm tra lại, hỏi lại Stockholm xem giờ phút này ở Stockholm có ai đầu tư vào dự án này không, và đừng trả lời tôi, hãy chờ sẽ có người phải trả lời. Nhưng mà hai tháng sau chúng tôi đã ép được ông chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phải công văn sang sứ quán Thụy Điển hỏi rằng khách sạn này có phải thì người Thụy Điển không, thì ông đại sứ trả lời rằng không hề có. Tại vì sao họ lại dùng cái chữ là hãng hàng không Bắc Âu vào đấy để nói rằng là đấy là người Thụy Điển, người Thụy Điển này. Vậy thì phải có bằng chứng. Thì cái đó nhà tôi rất nhẹ nhàng. Vì sao? Anh đi nhiều, anh đã sống ở các nước rất nhiều và quan hệ với Bắc Âu rất thân thiết. Thì với sứ quán Thụy Điển thì giống như là bạn bè. Thì có thể giúp tôi đơn giản như thế. Nhưng mà anh biết rằng không thể làm khác được bởi vì chưa đến thời. Chính vì thế, chúng ta phải biết chờ thời. Và bây giờ có lẽ chúng ta bàn chuyện đó cũng bắt đầu là bàn được rồi, nó không quá sớm nữa, nhưng nếu vội quá thì cũng học việc. Cái đó rất quan trọng trong quá trình mà tôi tự tìm ra mình, tự điều khiển mình, thì tôi thấy là biết kiên nhẫn để chờ thời rất quan trọng.
Tôi rất là vui được nói chuyện về cái bài viết của chị, cái tâm tình của chị qua ba thế hệ trong gia đình của chị. Có một câu chị viết là: tôi thương cha đến phút chót cuộc đời, cha không hiểu con đường cách mạng của mình đúng hay sai ở chỗ nào. Đó là cha của
đúng
chị. Còn đến nói đến chồng của chị, anh Thiện của chị. Chị viết là khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt bị ám hại qua đời, chồng tôi hiểu rằng mọi cố gắng chưa hợp thời đều bị thất bại, bỏ Đảng Cộng sản về nhà. Không biết lúc đó chồng tôi, tức là chồng của Thanh Vân, có hiểu con đường cách mạng của mình đúng hay sai ở chỗ nào hay không? Có hai thế hệ đầu, thưa chị Thanh Vân.
Dạ thưa anh Bình Minh, bây giờ vì anh Bình Minh đã có dịp nói chuyện với nhà tôi khi anh còn sống, thì tôi cũng thấy rằng vì anh ngoan hơn tôi. Anh khi còn nhỏ anh biết nghe lời người lớn hơn tôi, cho nên là này, học sinh ngoan, học trò giỏi. Thế mà anh đi vào Đảng Cộng sản, anh là chiến sĩ thi đua, anh cũng được ta nâng đỡ là vì anh rất thương cái. Nhưng mà 40 năm, 43 ở hải ngoại, đi rất nhiều các nước. Từ cách thực thì từ cách Bắc Âu, nhưng mà anh quan hệ quốc tế thì anh đã ở trên 40 nước. Và anh nhìn thấy hết tất cả những cái sự thật của cái xã hội mà xã hội không cộng sản. Thì anh thấy là người ta từng thấy ra sao, tôi đã biết cái bài đã rồi. nên anh thấy rằng là học theo hơi khó, học theo không học được. Bởi vì sao? Nếu giờ mà mình nói vội vàng thì mình sẽ bị nhiệt ở ngay. Cho nên là anh phải bình tĩnh. Thế và thưa anh Bình Minh rằng vì là do tuổi trẻ rất là hăng hái, cho nên là anh vào Đảng Cộng sản rất sớm. Vào Đảng Cộng sản người ta gọi là khóa 16 tháng riêng, vào từ năm 1901. Cho nên đến năm 2001 là anh đã được tặng huy hiệu đối với tuổi đảng, đối với năm tuổi đảng. Nhưng mà anh về, anh đề nghị là anh xin về hưu và anh đề nghị là này, đưa cho anh hồ sơ bản tịch của anh cất đi và anh về anh nói đùa này, đỡ mấy chục nghìn tiền đảng phí mỗi tháng và anh không sinh hoạt gì nữa, anh về ở nhà anh chỉ đánh cờ thôi. Những cái này mà anh Bình Minh nói chuyện với anh là anh đang ngồi nhà đánh cờ rất tự ý mà lại không muốn những chuyện đó nữa. Và thật sự anh không thích giao du, ai thích đánh cờ cái bộ gọi hội cờ, ngồi đánh cờ cờ tướng á nhau thì anh ngồi nhà anh chơi thôi. Nhưng mà anh suy nghĩ gì thì anh có thể nhẹ nhàng thân ái để mà nhắc nhở những người thân trong gia đình và nhắc một số bạn bè thân thiết khi họ đến thăm vậy thôi. Thế thì mình biết rằng là cái gì mình chưa làm được thì mình không nên vội vàng. Đặc biệt là không bao giờ anh thấy những cái việc đã qua của anh mình vinh dự, anh không khoe nữa, có gì mà khoe. Nếu khoe trong cái hành động của mình, dù là mình có thiện chí bao nhiêu, nhưng trong hành động của mình ít người cũng có tội, vậy tốt nhất không khoe. Ví dụ như là những năm chiến tranh mình giống Mỹ đang bom đạn thế mà anh xin được nhà máy xi măng Đan Mạch về, gọi là nhà máy Hoàng Thạch để về xây dựng xi măng. Bây giờ anh xin được bệnh viện Nhi Thị Điền vẫn đang xin được vào ấy, hay là anh giúp cùng với Thị Điền xin được làm được nhà rửa máy giấy Bãi Bằng ở trên Phú Thọ. Những việc đó là việc hữu ích, nhưng mà những việc hữu ích đấy mà nếu trong một cơ chế tốt thì áp dụng sẽ rất nhiều, còn trong cơ chế chưa tốt ấy, thì nó cũng thấy cơ hội ứng sức. Thế nhưng mà không bao giờ anh kể nào, anh không kể nào.
Thưa chị Trần Thanh Vân, tôi không biết. Có lẽ tôi và anh Thiện có cái duyên khởi với nhau, một tay cộng sản đầy chữ cộng sản trong đầu, một tay giặc lái đầy chữ tự do trong đầu. Thế mà thân nhau lắm, quý lắm. Tôi có một cái điều tôi muốn đặt ra với chị, tại vì chị là con người trực tính và chị là con người tốt. Chị có lúc chị đi ra đi vào bộ chính trị trung ương như đi chợ vậy. Nhưng cách đây một vài tháng, chị đã chính thức lên án một cái tên nào đó, cái gì đó Phạm Minh Chính gì đó, nó là thằng bán nước. Chị đã chính thức lên tiếng thằng Hoàng Trung Hải, thằng Phó Thủ tướng là thằng bán nước. Và đặc biệt hơn nữa năm 2018 chị chính thức lên tiếng em Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng là một tên bán nước. Tại sao đã đến cái thời hay cái nhân không còn nữa mà kỹ sư Trần Thanh Vân phải lên tiếng kết án kết tội những tên lớn tuổi lớn của Đảng Cộng sản như thế này, thưa chị? Tôi nhiều khi tôi xin lỗi chị là tôi đang có điều ấm bức ở trong lòng nên tôi nói, nhưng mà thực ra chị biết là tôi khỏe lắm, sức tôi nói mạnh lắm, chứ không phải là tôi nói mạnh với chị đâu. Tại sao bây giờ đã đến cái thời cái nhân không còn nữa phải tố cáo những tên bán nước này, sao thưa chị Trần Thanh Vân?
Dạ, thưa anh, vì như thế này, tôi cũng đã học được chuyện phần nào kỹ nhẫn, nhưng mà cũng có lúc tôi thấy rằng cần phải nghiêm mặt lại, đập bàn xuống để mặt với cả trật tự. Tôi nói như vậy, bây giờ nhắc lại cái chuyện mà những cái bài anh đã đọc, bài về Mặt Khu. Đặc biệt là tôi khi nói Mặt Khu Vân Đồn, thì tôi xem trên cái bản đồ địa mạch địa cầu thế giới thì tôi hiểu vị trí Vân Đồn nó có một mối quan hệ rất quan trọng đến cái đỉnh Everest ở trên Tây Tạng và cái vịnh Mindanao ở Philippines. Đó là cái mạch rất đoạn quan trọng trong cái cấu tạo địa hình của cái phong thủy. Và tôi đã đưa lên cái hình ảnh con rồng châu Á chính là chỗ đó. Thế thì trong cái quan hệ ấy, tôi thấy là tôi đã nói nhiều rồi, là chỗ đó là rất quan trọng. Và vị trí Việt Nam, người ta gọi là địa chính trị, chính là ở chỗ đó. Đấy, nếu như nó rung động ở trên đỉnh cao ở đỉnh Everest cao 8.800 m và rung động, thì ở đáy sâu của đại dương vịnh Mindanao sâu 11.000 km cũng rung động. Đấy. Và mối quan hệ ấy là quan hệ mà rất khoa học chứ không phải có vùng lý gì cả.
Thưa chị nghe được không, thưa chị Trần Thanh Vân?
Dạ.
Chị nói lại đi chị.
Lớp học của tôi. Dạ, lớp học của tôi Thượng Hải. Như vậy là các sinh viên của bạn tôi, người Tàu, mà họ xuống đường đi làm hồng binh hết. Họ bỏ học, có học đâu. Họ có ai trong số họ làm đồ án tốt nghiệp đâu. Thế nhưng mà vì là cái thời kỳ cách văn hóa nó dữ dội quá, rất nhiều người trốn đại lục để đi sang miền Trung. Và họ vượt qua dòng sông thông tuyến để họ ôi sang bên kia. Thế thì trước đó là ông Đặng Tiểu Bình là một cái lãnh tụ cộng sản và là người đã từng bị o ép trong cái văn hóa, thì ông thấy rằng cần phải xây dựng một hồng câu của Trung Quốc tại cái chỗ mà người ta hay hay xây vượt biên để tăng hồng câu. Thế thì cái, ông chỉ có cái ý nghĩa của ông là gì? Xây dựng thật nhiều nhà cao tầng để có quân đội, có người chặn đấy để cho những người trốn không trốn được. Từ cái mục tiêu rất chính trị ấy mà họ đã xây lên hàng nghìn ngôi nhà chọc trời. Thế rồi họ cũng tổ chức là casino, tổ chức nhiều điểm đến và thu hút được khá nhiều các nhà đầu tư Hồng Kông vào. Và sau mấy chục năm thì chỗ đó trở thành thành phố thông tiến và nhiều người coi ấy là một thành phố cao lộng lẫy. Một hình thức nào đó thì cũng đèn sáng lung như Hồng Kông, nhưng bản chất cái thành phố là gì thì chắc là anh đọc bài anh thấy là dân Tàu mà cuộc sống vẫn lam lũ, vẫn khổ sở chung dứt ở trong các hang tùng bán hàng. Nhưng cái hào nhoáng bên ngoài đó mà người ta gọi đấy là tấm mộng Trung Hoa thì không thể nào công nhận được. Thì tôi biết rõ hơn những ngày tôi còn ở bên Trung Quốc, cho nên bây giờ họ lại ca ngợi cái đó, họ hơi đưa cái chơi bài đó để họ lấy hình mẫu cho dân đồn của Việt Nam. Thì tôi buộc phải lên tiếng, và tôi lên tiếng lại là tôi lấy có sách với có chứng, chứ tôi không vô đến quả rắn, tôi không gọi người nọ về kia. Thế còn bây giờ cái thứ hai rất quan trọng trong nghề nghiệp của tôi, muốn làm quy hoạch, người đầu tiên mà đề xuất các ý tưởng về quy hoạch phải là các kiến trúc sư quy hoạch, phải là những người mà nghiên cứu về cảnh quan thiên nhiên, về cơ sở vật chất, kỹ thuật, địa hình, dân cư và các cái đặc thù của xã hội thì mới đưa ra chỗ này là đặc khu, chỗ kia là đặc khu, chứ không phải tự nhiên này để cho một thằng Tàu nó làm đâu. Nó chọn cái đất Vân Đồn, nó vẽ hộ và vẽ hộ một thành phố với thành phố thông tuyến. Thì là coi như Quảng Ninh là những người mà lãnh đạo Quảng Ninh như tốt là thang thông tuyến, coi đấy là một hình mẫu để mình đi theo. Thì tôi buộc phải chỉ thích và quy hoạch đặc khu. Đặc khu là khu biết đặc biệt, nhưng lại không cho các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch đề xuất, lại do ông bí thư tỉnh ủy đề xuất. Ông bí thư tỉnh ủy này lại lấy một cái kết quả của một cái con ngựa đào dễ đào, là một cái con ngựa ở cái đại học thông tuyến đang đưa ra. Cái người bên Trung Quốc nó vẽ được quy hoạch cho mình, nhưng có những bố. Chúng tôi tất cả cái đó mà tôi nói sau quy hoạch. Và chính vì sự thật đó thì tôi ý chích anh IBC. Cái câu chuyện đó nó thật với anh Bình Minh này, đôi lúc thì cũng là chuyện đùa nữa. Ví dụ như là trong câu cái bài đó tôi có nói nhắc đến ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy Yên Bái, và đấy là sự thật. Tôi đã đến Yên Bái, tôi đã xin gặp ông chủ tịch tỉnh để làm việc này việc khác trên hồ Thác Bà, và ông chủ tịch tỉnh ấy đã không được tiếp tôi. Nó có lý do đấy. Ông tiếp tôi không phải vì tôi là một cán bộ gì cả, tôi về hưu rồi năm 2013. Nhưng ông biết tôi là vì sao? Trước khi ông làm chủ tịch tỉnh thì ông là giám đốc nhà máy xi măng Yên Bái, tức là ông dưới quyền người bạn tôi. Bạn tôi là anh Yên, cái kia Yên, cho anh Sơn, xin lỗi, là anh là giám đốc xây dựng của tỉnh Yên Bái. Thế tôi bảo cho tôi gặp ông chủ tịch tỉnh thì anh giới thiệu và tôi được gặp ngay và gặp lại ngay ủy ban nhân dân tỉnh. Thế bằng những mặt là tôi có hỏi tuổi. Tôi có hỏi tuổi và xin lỗi anh Bình Tinh. Tân cho chúng ta có phải đưa 1-2 người sinh năm 58. Tất cả những người sinh năm 58 đều phải một phút. Nhưng tôi có hỏi tuổi và tự nhiên không hiểu ai chứ tôi. tôi viết lên một câu là tuổi Dậu Tuất là tuổi chó cắn chị, chó ăn dễ sợ, thông minh nhanh nhạy nhưng có thể sẽ bị đòn nọ về kia. Tôi không ngờ tôi nói xong câu đó thì tôi ra về, và hai năm sau thì anh ta lên bí thư tỉnh ủy tỉnh Yên Bái và anh ta ăn phát đạn chết luôn. Đấy là cái có thật đấy, tôi cũng có thật với anh Bình. Tôi không gọi đấy là
chúng tôi mất đường dây với chị, thưa chị nghe được không? Dạ thưa chị Trần Thanh Vân ạ. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây với kỹ sư Trần Thanh Vân và cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây này. Chị vẫn nghe được tôi không có thưa chị?
Dạ nghe được rồi đấy ạ.
Dạ bây giờ thưa chị thế này này, có một cái bài viết mới đây của những người trong nước xác nhận rõ ràng là những kẻ như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, giới trí thức chúng tôi, tức là trong đó có chị, đều có cái nhìn phản cảm. Có vẻ như người nào trong số này đều là công cụ giai cấp, chứ không chắt ra được một giọt nào, một giọt ý thức hệ nào trong óc của họ cả. Chỉ biết cá nhân nào, đảng viên nào tạo nên cái đảng ấy, mọi điều xấu của các cá nhân nó đều trở nên thành cái điểm chung của đường lối sống của đảng. Thời gian qua kẽ tay làm khô những chiếc lá, thưa chị. Sự bất lương của Đảng Cộng sản là vô luân, độc ác, giết hại bao nhiêu người từ năm qua. Ngày anh Thiện còn sống, anh có nói với tôi là anh Minh à, mình đang giúp Vân lo cái việc gì đó, nó đang đòi nó xây cái cầu để chặn đôi cái hồ Tây ra.
Rồi,
nhưng mà cái điều đó hay chỉ trích mà đúng, mà cái công trình nó không làm được, tàu nó muốn chặt đôi cái hồ Tây ra. Nhưng mà trong đó có nhà phong thủy Trần Thanh Vân đã đá được cái tay ngô chó gì đó, tôi cũng chẳng quên nó làm gì rồi. Sau này chị có viết thằng khốn nạn đệ tử của nó là thằng Đinh La Thăng. Phá hại biết bao nhiêu tiền của người dân. Cái điều tôi muốn thưa với chị, chắc chị phải có bằng chứng, chắc chắn là phải có rồi. Chắc cái sự uất ức nó đến thế nào tột cùng rồi mới chính thức tố cáo thằng Hòa Phạm Minh Chính, thằng Hoàng Trung Hải, tôi gọi nó là thằng đi. Ngày xưa bà Lê Hiền Đức bà nói tôi là ông ạ, mình vẫn lịch sự gọi họ là viên chức đi. Không có nhiều khi nó chỉ đáng chính trị cũng nói thằng khốn nạn mà, thằng Đinh La Thăng mà. Có cái điều gì tột cùng tôi vẫn hỏi lại, chị phải tố cáo đích danh cả nước Việt Nam này, cả trên toàn cầu này, Nguyễn Thị Kim Ngân là con mẹ bán nước cho tàu, Lê Châu Thống, thằng Phạm Minh Chính, thằng Hoàng Trung Hải. Có phải cái nhẫn của mình không còn nữa mà mình phải làm được cái việc đó, mà mình phải đoán được cái thời gian nó đang đến một điều tương lai tốt mà chị đang nghĩ như vậy là một nhà phong thủy hay không, thưa chị Trần Thanh Vân?
Dạ, thưa anh Bình Minh, đây là tôi xin
chia sẻ
với rằng đây là được bí quyết làm nghề của tôi. Đôi khi, trong suy nghĩ của tôi là như thế. Nhưng nếu để cho cái suy nghĩ của mình có sức mạnh hơn, tôi muốn làm như thế để đi giúp cái kẻ nghe. Thế mà có lẽ cũng là cái duyên. Tôi nói thế mà cuối cùng lại có tác dụng, có giá trị. Ví dụ như là cái ngày mà tôi chống Thủy Cung Thăng Long, tôi nhớ năm 1998, hệ thống Internet trên toàn cầu chưa có. Bắt đầu có những người hoạt động, có nghiên cứu là tập thôi, nhưng chưa có. Và mọi cái việc tôi viết, tôi nói là tôi phải viết ra, xong sửa sang rồi in ra, rồi là ôm cái đó ra chỗ máy photocopy để mà trên giấy. Cái người đóng phong bì từ đến một chỗ, một số địa chỉ mà mình cần người. Nhưng có cái lạ là sức lan tỏa của nó rất cao. Cái người họ nhận được, họ có chịu dừng lại đấy đâu. Họ cho in ra, à, người ta in ra rất nhiều. Cho nên tôi ngồi ở nhà, tôi nhận được điện thoại, họ gọi đến để họ chia sẻ. Và thưa anh Bình Minh, hồi đó, nhà hồi năm 98 đó, nhà ai có điện thoại bàn đã là khó. Làm gì với điện thoại di động. Nhưng mà người ta cũng chia sẻ với tôi và rất nhiều người gọi đến để chia sẻ. Tôi chưa biết bạn học họ chính là tôi, nhưng họ cũng chia sẻ đồng tình. Đấy là cái có thật. Nhưng có một cái mà có thật nữa, và tôi cho đấy là trời cho tôi được cứ nói cho ông trời cho tôi được chứng kiến đi, là tôi là người duy nhất, không phải duy nhất, nhưng tôi là người trong số ít ở xã hội được chứng kiến cái vụ cơn lốc Hồ Tây năm 1955. Dạo đó thưa anh, tôi mới học lớp 6, ăn toàn khăn đỏ, được cử đi tặng hoa đoàn văn công. Và đúng thật là tôi tặng hoa đoàn văn công cái cô Khương Đại Tuệ, tôi buộc cái toàn khăn đỏ đỏ vào cổ cô ấy. Thì ngày hôm sau cô chết thật, đấy là có sự thật. Còn hôm nay nếu như anh Bình Minh mà có dịp ta gặp nhau, tôi sẽ cho anh xem cái thời ký của tôi. Thời ký bao nhiêu ảnh hoa
tôi sẽ đó. Ta gặp nhau.
À, coi như là người được quyền chứng kiến những hiện tượng thiên nhiên bí hiểm. Và tôi được quyền phải nhắc lại cho mọi người biết rằng đấy là trời phạt đấy, đấy là hãy cẩn thận đấy. Có thể nói thế. Chứ còn những thực vật khoa học thì sau này cũng có người chứng rồi. Là nước sông Hồng và nước Hồ Tây thông nhau. Nguyên tắc của đường thông nhau là chỗ nào mực nước cao, chỗ nào thấp thì có áp suất. Và khi cần thiết thì nó sẽ vọt lên. Nhưng tại sao khi hôm đó nó vọt lên thì chẳng ai biết được. Nếu như không nói rằng có người rút cái nước chai lên để cuối cùng nước nó từ sông Hồng vượt lên. Tại vì sông Hồng với Hồ Tây nguyên kể xưa là một dòng sông, là một cái mạch, tức là tuy bị lấp bị phân chia nhưng nó vẫn có mạch thông nhau. Thế và tôi có nhiều bạn đã nghiên cứu về hệ thống nước, họ bảo là nếu khi nước sông Hồng, nước sông Hồng mà cao thì ở trong Hồ Tây có những chỗ thủy bọt, tức là những chỗ đó là chỗ mạch thông.
Có, sẽ có một chương trình.
Tại sao phải nó?
Dạ,
tại
thưa.
Sao tôi được chứng kiến thì cái đó chỉ có trời biết thôi.
Dạ, thưa chị Trần Thanh Vân, sẽ có một chương trình chúng ta đề cập đến Thăng Long phong thủy mà chị đã viết rất nhiều về thành phố Hà Nội. Nhưng tôi xin đề cập đến một trong những cái bài viết có người gửi cho chị, là mà tôi rất tâm đắc tới cái câu là cái này người trong nước viết. Người trong nước tức là những người cộng sản có quyền ấy. Họ viết là Việt Cộng ranh ma mà khù khờ, Việt Cộng ranh ma mà khù khờ, ngu xuẩn đến trước kẻ thù truyền kiếp đến như vậy, để 6 chữ vàng và 4 tốt đưa Đảng Cộng sản đến chỗ tiêu vong. Những cái điều mà những người bạn của chị viết như vậy, có chắc chắn đúng như vậy hay không, thưa chị? Tôi nghĩ là đúng đấy. Việt Cộng nó ranh ma thật đấy. Chị có đồng ý với những cái lời phát biểu của những người bạn của chị không?
Dạ, thưa anh, bây giờ câu chuyện đó lại, nó lại càng thú vị hơn ở một chỗ rằng quy luật phát triển thì không một ai, không một bạn, một đặc tài nào có thể ngăn cản được. Thế và đảng, cái hệ thống cộng sản nó xuất xứ là ở Liên Xô, Đảng Cộng sản Liên Xô, và cái cuộc cách mạng năm 1917 ở Liên Xô và ở nước Nga nó ảnh hưởng đến một hệ thống. Chuyện đó là có. Thế và nếu nhìn lại những người mà sống ở Việt Nam ở trong nước ấy, thì thấy rằng người ta dùng chữ Liên Xô thành trì cách mạng ngay ghê gớm lắm. Nhưng tại sao vào cái năm 1991 đấy Liên Xô đổ, thế rồi là Đảng Cộng sản tan rã? Cái đó là quy luật. Quy luật là vì sao? Những cái gì cái lúc nó phát triển hợp thời thì nó có thể tồn tại được, vì là liên quan đến quyền lợi chung của cả dân tộc, của cộng đồng đa số người. Nhưng đến lúc nào đó nó vô hiệu quả, và đồng mặt khác thì nó lại thành thoái hóa thì nó sẽ đổ. Thế rồi một loạt nữa là Đông Âu đổ. Và tôi đã từng học ở Đức, tôi đã từng đi dưới chân trường Berlin, tôi đã nhìn các cậu lính trẻ đi áp ê để gác trường Berlin như là một cuộc dạo chơi. Thực ra là hình thức, những cái trường là trường điện, trường có giờ hàng giao điện. Thế rồi cuối cùng trường Berlin cũng đổ của nước Đức cũng mặt một lần một. Cái đó để nói không? Đi là
thưa chị, điều chị nói cái quy luật là có đúng đấy. Chị nói quy luật có đúng mà thưa. Thưa chị Trần Thanh Vân. Dạ.
Thật sự không phải ai cũng nói được.
Chị nói có quy luật, cái quy luật là đúng, cái quy luật của trời ấy là đúng đấy. Nhưng cũng có lúc đối với những người Cộng sản Việt Nam ấy, quy luật của trời đó là quy luật của Trung Quốc đấy. Cũng có những người bạn của chị nói là tại sao Cộng sản nó ranh ma như vậy mà nó đâm đầu vào để cho Trung Quốc nó kiểm soát. Những tay ranh ma như vậy như Nguyễn Bá Thanh rồi đến Trần Đại Quang cứ theo nhau mà chết. Không ai dám nói gì cả, không ai dám làm gì cả. Và rồi trong cái bài viết của chị dùng cái chữ là ông thủ chủ không biết là có thể sống được để đi Mỹ này làm những cái điều tốt cho Việt Nam một phần nào. Xa xa ra thằng Tàu ấy không, thưa chị Trần Thanh Vân, là một nhà phong thủy nhìn, hình như là một thời gian gần nữa đây này, ông hoặc là ông thủ chủ hoặc là người nào đó Việt Nam sẽ sang bên Hoa Kỳ này gặp cậu ông Donald Trump đó, thưa chị Trần Vân, con mắt phong thủy nhìn như thế nào?
Anh hỏi tôi những chuyện nó quá sâu, thì tôi khẳng định được cái điều đó rất khó. Nhưng thưa anh, tôi cho rằng ông ta cũng không phải là con người không có bộ não. Tại sao ông ta phải đóng vai như thế? Tại sao ông ta phải làm như thế? Thì lịch sử sẽ có lúc đánh giá chính xác. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng là ông ta là người ngăn cản cái quyết định để quốc hội thông qua đặc khu để bán ba cái khu đặc biệt đấy cho bọn Tàu. Bởi vì sao? Mà Nguyễn Thị Kim Ngân đã xưng xuân tuyên bố ra trước quốc hội rồi là Bộ Chính trị đã duyệt phải ký thôi. Nhưng tại sao lại sau mấy ngày thì tự nhiên có ý kiến đưa ra là dừng lại, hoãn đến không duyệt hẳn đến tháng 10 năm 2018, sau đó bảo hoãn đến tháng 10, tháng 2 năm 2019, và bây giờ hoãn đến bao giờ không ai biết nữa. Vậy thì rất mắc phải có người tỉnh ngộ, mà người tỉnh ngộ đó rất mắc phải có ưu tiên. Tôi đánh giá thôi là rất mắc chính là ông Tổng Bí thư chỉ biết ông ngăn lại. Thế còn bây giờ những chuyện gì khác thì tôi không rõ, nhưng tôi khẳng định với anh rằng một loạt những người ở trong góc ngu Đảng Cộng sản và vừa qua bị ám hại từ Nguyễn Bá Thanh năm 2015 đến Đinh Thế Huynh đến Trần Đại Quang, thì tôi nghĩ rằng rất khoát phải có bàn tay vây mạo vây máu. Bàn tay đó là ai thì thưa anh, tôi không có nghề nghiệp và không có quyền hạn để tìm hiểu, nhưng tôi khẳng định anh là có. Và cái đó dứt khoát là phải tìm gốc từ bọn Tàu mà đi. Thế và ta hãy tin đến lúc đó cái đó bị lộ ra, dứt khoát rồi sẽ bị lộ ra, thì các cái biến động lớn sẽ xảy ra. Bởi vì này, quay trở lại câu chuyện của các nước Đông Âu, tôi nói năm nãy, không một nước cộng sản nào mà lại có người ở chỗ khác đến để phá cái đảng của họ cả. Càng không có người dân bình thường mà đến dấy lên có phong trào khởi nghĩa. Đấy. Cũng như không thể có người ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Pháp, ở đâu đó để về dẹp Đảng Cộng sản để cướp chính quyền, không có. Chính là các mâu thuẫn nội bộ họ sẽ tự phá nhau. Thì anh sẽ thấy, tôi khẳng định là gì này, trong một tập thể nào đó không phải ai cũng xấu. Thế nhưng mà tại sao những người tốt họ chưa dám nói ra thì họ phải chờ thời chứ? Họ nói ra sớm thì họ bị cắt cổ à? Các bạn cũng đang nói đấy là một cách sống của họ. Thế và như vậy đứng vào mặt nào đó mà ta phải coi đấy là họ là người giỏi trong chuyện nhịn nhục để thực hiện những điều lớn. Bây giờ cụ thể thì đó là ai thì chúng ta phải chờ thôi. Bây giờ tôi nói cụ thể anh A, anh B, anh C, tôi chưa thể nói được, bởi vì nói theo kiểu cứ nói công mạng để có thể ảnh hưởng đến bản thân mình và ảnh hưởng đến người Việt nói, và như vậy không nên dứt khoát và này sau một cái tập thể của nhiều người xấu mà nó có biến chuyển thì dứt khoát phải có nhân tố tốt nổi lên. Đặc biệt ở Việt Nam mình nó khác một số các nước cộng sản khác là này, Việt Nam mình đang có chiến tranh chống giặc ngoại xâm với bọn tàu nó ở sát ta, nó gặm nhấm ta, nó lục xoát ta và nó đưa bàn tay lưng lá của nó xem vào tất cả các mọi cách của chúng ta thì phải đề phòng. Và nếu như anh nói không cẩn thận ra cái cửa nó cho một phát đoàn chết ngay.
Thưa chị, Trần Thanh Vân, tôi xin nói cái điều mà khẳng định dùm cho chị. Và tôi xin đọc cái điều chị viết trên giấy trắng mực đen là, và chị viết là ngày 30 tháng 4 năm 2019, ngày tháng 4 đen. Viết của chị tôi xin trích nguyên văn như thế này. Có điều tôi tức là Trần Thanh Vân biết rằng, chắc chắn rằng đã đến lúc Đảng Cộng sản sẽ phải tự giải tán, chế độ độc tài sẽ phải tự thủ tiêu. Và 5-7 năm nữa khi lứa tuổi trẻ như con tôi về, chúng sẽ có đủ trí tuệ, tài năng và nhiệt huyết để điều hành đất nước. Quy luật tất yếu này sẽ không một ai, không một sức mạnh nào có thể ngăn cản được. Quy luật tất yếu này sẽ không một ai, không một sức mạnh nào có thể ngăn cản được. Thưa chị Trần Thanh Vân, tổ tiên của loài người vốn sống theo bầy đàn để có thể tồn tại được qua những cuộc đấu tranh sinh tồn với thú dữ. Hơn tất cả, con người là động vật có tinh thần, và cái tinh thần ấy bao gồm cả tính cộng đồng, đoàn kết, gắn bó yêu thương, bảo bọc, che chở cho nhau. Chỉ biết lời Phật dạy là giọt nước chỉ hòa vào biển cả mới không cạn mà thôi. Mỗi giọt nước khi tồn tại một mình luôn nhỏ bé, mong manh, sẽ nhanh chóng bay hơi và chẳng mang được lợi ích gì. Những giọt nước ấy nếu được hòa vào biển cả mênh mông giữa hàng triệu hàng tỷ giọt nước thì sẽ tồn tại vĩnh viễn cùng với biển trời bao la, đất trời bất tận. Người Cộng sản Việt Nam phải biết chân lý này. Cơn mưa dai dẳng Cộng sản cũng có lúc phải bắt buộc nhường chỗ cho những tia nắng ghé lại trời Việt Nam thân mến. Không biết lúc đó chị và tôi còn được mở lời chào Good Morning Việt Nam không? Không biết lúc đó chị và tôi còn thở để mở lời chào Good Morning Việt Nam hay không? Dạ thưa chị, chúng ta đã hết giờ chương trình và chúng tôi cảm ơn chị. Dạ.
Chúng ta không thể nghĩ cái gì đấy nó quá cực đoan, nhưng mà vì anh đã biết và tôi nghiên cứu về phong thủy, tôi cũng biết đôi chút về kinh dịch, đặc biệt tôi rất quan tâm đến cấm chặn trình, thì tôi hiểu rằng cấm chặn trình là đã được viết ra từ 500 năm trước, nhưng nhiều thứ đã diễn ra rất đúng. Thì bây giờ ấy, là tôi vẫn bám theo cái ý đó. Trong cấm chặn trình, những câu cuối có nói đến những chuyện rất quan trọng, thì tôi cho rằng là tôi đã nghĩ đúng. Ví dụ như là cái năm ngoái là năm Tuất, năm nay năm Hợi, là những năm gọi là phục sinh. Phục sinh tức là bắt đầu sống lại. Thành phục sinh chưa phải mạnh khỏe, phục sinh là sống lại. Vậy thì năm ngoái là năm mà ngăn chặn cái việc thực hiện hiệp ước thành đô, đưa đến Việt Nam, đến Việt Nam thành một tỉnh nhỏ của Trung Quốc.
Thưa chị Trần Thanh Vân, chúng ta đã hết giờ trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có một dịp khác để nói chuyện dài hơn về phong thủy, cũng như điều của chị suy nghĩ về ông Nguyễn Bình Khiêm chặng trình. Nhưng tôi vẫn nói với chị, không biết lúc đó chị và tôi còn thở hay không để được mở lời chào Good Morning Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người đính giả Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kiến trúc sư Trần Thanh Vân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kiến trúc sư Trần Thanh Vân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Đường mới, hồi cánh chim xưa, vẫn khắc trong tim.